Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư mùng 1 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết phần thứ hai sứ đẹp của Liên Hội đồng Giám mục Đông Phi Châu. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời truyền giáo của cha Quirino de Ascanius ở Hồng Kông. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Lạy Cha chúng con ở trên trời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua 31 tháng 7, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hơn 70.000 lễ sinh từ hơn 20 nước trên thế giới về Roma tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 12 với chủ đề là Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi an bình, trích từ Thánh Vịnh thứ 34, câu 14. Cùng đi với các lễ sinh, tức là những bạn trẻ nam nữ giúp lễ, từ 11 đến 18 tuổi cũng có cha mẹ hoặc thân nhân của các em. Đông nhất là 50.000 lễ sinh từ 26 trên tổng số 27 giáo phận ở Đức tham gia và được nhiều giám mục hướng dẫn. Trong số này hùng hậu nhất là tổng giáo phận Freiburg với 8.500 em, và ít nhất là giáo phận Görlitz với 114 em là giáo phận nhỏ nhất tại Đức với 29.000 tín hữu công giáo. Tổng giáo phận Köln sẽ tổ chức cuộc hành hương riêng vào tháng 10 năm nay. Từ Áo có 4.000 lễ sinh do 4 giám mục hướng dẫn. Trong số các tham dự viên có 37 em từ giáo xứ Nữ vương Việt Nam thuộc Tổng giáo phận New Orleans, bang Louisiana, Hoa Kỳ, được hơn 40 phụ huynh hướng dẫn. Các em đã đảm nhận một màn vũ trong buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha.
Palermo, Đức Cha Corrado Lorefice, Tổng giám mục giáo phận Palermo, cho biết Đức Thánh Cha đến Sicilia ngày 15 tháng 9 tới đây để nâng đỡ một giáo hội tái khởi hành với cái nhìn theo tin mừng về đời sống thực của con người thời nay. Một giáo hội chỉ đáng tín nhiệm nếu ra khỏi nhà thánh và ở trên đường phố giữa nhà cửa dân chúng. Đức Tổng Giám mục Lorefice tuyên bố như trên hôm 28 tháng 7 vừa qua với hãng tin xưa của Hội đồng Giám mục Italia. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm hai giáo phận Piazza Armerina và Palermo tại đảo Sicilia, Nam Italia vào thứ Bảy 15 tháng 9 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 20 năm qua đời của chân phước linh mục Pino Puglisi. Cha Puglisi thuộc giáo phận Palermo dấn thân chống lại các tổ chức bất lương mafia bằng các công tác giáo dục và gây ý thức nơi các tín hữu về thảm họa này. Cha bị tổ chức mafia ở địa phương bắn chết ngày 15 tháng 9 năm 1993, lúc mới được 56 tuổi đời. Cách đây 5 năm, hàng trăm ngàn tín hữu đã tham dự lễ phong trân phước cho cha Pino Puglisi tại Palermo. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Palermo nói rằng, điều đáng được mong ước là một giáo hội loan báo, gần gũi với đời sống thường nhật của dân chúng. Những nạn nhân bị mất đất đai, phải chịu những bất công, những quyền lực tăm tối, và mafia. Tại Sicilia, tại Palermo, không thể loan báo quyền năng cứu độ của tin mừng qua những hình thức trừu tượng, nhưng phải đi từ thực tại một miền bị mafia xúc phạm và lạm dụng, nhớ đến các nạn nhân xưa và nay. Đức Tổng Giám mục Lorefice đã từng quen biết chân phước linh mục Puglisi, ngài nói. Cha Puglisi chứng tỏ rằng một giáo hội ngôn sứ tự do và trung thành với Chúa Kitô là điều có thể. Từ chân phước Puglisi, tôi đã thừa hưởng giáo huấn, theo đó giáo hội trở thành ngôn sứ, tùy theo mức độ giáo hội nghèo, không được hỗ trợ, cũng chẳng có đặc ân, nhưng sống trên đường phố với con người, chỉ tín thác nơi quyền năng yếu thế của tin mừng Chúa Giêsu Kitô.
Jerusalem, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem phê bình luật mới của Israel về quốc gia dân tộc Do Thái, kỳ thị 20% dân số toàn quốc thuộc các nhóm thiểu số. Luật này cũng phản bội nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về sự khai sinh Israel và tuyên ngôn độc lập của nước này. luật mới về quốc gia dân tộc Do Thái được Quốc hội Israel thông qua ngày 19 tháng 7 vừa qua khẳng định rằng chỉ có người Do Thái có quyền tự quyết. Luật cũng đánh giá các khu định cư bất hợp pháp của người Do Thái chiếm của người Palestine và coi đây là một giá trị quốc gia. Luật mới hạ cấp tiếng Ả Rập từ một ngôn ngữ quốc gia xuống hàng ngôn ngữ có quy chế đặc biệt. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem là lập trường chính thức đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa. Trước đó, Đức Hồng Y Becerarai, giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban, đã mạnh mẽ phê bình luật này. Tòa Thượng phụ do Đức Tổng giám mục Pia Battista Pizzaballa làm giám quản tông tòa nhận định rằng các công dân Kitô của Israel có cùng những lo âu như các cộng đoàn không Do Thái đối với luật mới, người Hồi giáo và người Druze. Cả các nhóm người Israel đã bày tỏ sự chống đối luật mới và gọi đây là thành phần của một dự án độc đoán và chủng tộc trị. Thông cáo cũng nói rằng thật không thể quan điểm nổi. Một luật hiến định của Israel cố tình không biết tới một phần dân chúng như thể họ không bao giờ hiện hữu.
Beirut. Các giám mục Công giáo Syriac lưu ý cộng đồng quốc tế về nạn sách nhiễu và bắt hại các tín hữu thuộc giáo hội này. Trong tuyên ngôn chung kết sau khóa họp thường niên từ ngày 23 đến 27 tháng 7 vừa qua tại Liban, dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng phụ Ignacio Joseph thứ ba, Jonan, các giám mục Syriac lên tiếng mạnh mẽ trước mặt thế giới để tố giác thảm trạng các tín hữu thuộc giáo hội này đang phải chịu, đặc biệt là tại Syria và Iraq. Các giám mục mô tả tình trạng bất hại thật là thê thảm và tái diễn cuộc diệt chủng mà tổ tiên các tín hữu Syriac đã phải chịu cách đây một thế kỷ. Tuyên ngôn có đoạn viết, sự vi phạm trầm trọng dân quyền của các tín hữu Syriac đã đảo lộn con người, xã hội và văn hóa của các tín hữu ấy, đặc biệt là hàng ngàn gia đình phải tản cư. Trong bối cảnh này, các giám mục Syriac nhấn mạnh tới nhu cầu cấp thiết cần săn sóc tinh thần, mục vụ và xã hội các tín hữu Syriac di tản. Trong tuyên ngôn, các giám mục Công giáo Syriac khuyến khích các tín hữu thuộc giáo hội này đang sống tại Âu, Mỹ và Australia hãy tiếp tục sống truyền thống và gia sản của mình, yêu mến đất nước mới nơi họ định cư và có tinh thần sáng tạo trong nhiều lĩnh vực.
Giáo hội Công giáo Syriac tách rời khỏi chính thống Syriac hồi thế kỷ thứ 17 và trở về hiệp nhất với Tòa Thánh từ năm 1662, và hiện nay có hơn 200.000 tín hữu sinh sống tại nhiều nước. Đức Thượng phụ Ignacio III Yunan có tòa ở Beirut, bên Liban. Trong tuyên ngôn sau khóa họp thường niên, các giám mục Syriac bày tỏ mối quan tâm đối với nhiều lĩnh vực ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh trên tình liên đới cần có giữa nhân dân Iraq với nhau, đối thoại chấp nhận người khác, cần tái lập an ninh, hòa bình và sự ổn định tại nước này. Riêng về Syria, các giám mục kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tranh từ hơn 7 năm qua tại đây, và mọi phe liên hệ cần cộng tác với nhau để giúp đất nước trở lại tình trạng bình thường. Các giám mục Syriac tái khẳng định lập trường, theo đó, Jerusalem là thành thánh đối với các tín hữu thuộc ba tôn giáo độc thần Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Đồng thời dân tộc Palestine phải được quyền trở về quê hương của họ. Và sau cùng, cần kiến tạo một nền hòa bình lâu bền với giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Israel và Palestine. Thông thường các giám mục Công giáo Syriac trên thế giới nhóm họp thường niên vào tháng 10, nhưng năm nay khóa họp diễn ra vào tháng 7. Nhân dịp có đại hội đầu tiên của giới trẻ Syriac diễn ra tại Liban từ ngày 17 đến 22 tháng 7 vừa qua với sự tham dự của hơn 400 bạn trẻ đến từ 15 nước trên thế giới.
Addis Ababa, giáo hội chính thống Ethiopia đã chấm dứt cuộc ly giáo kéo dài 27 năm qua. Hiệp định giữa hai giáo hội đã được ký kết trong bầu không khí hòa bình giữa hai quốc gia Ethiopia và Eritrea. Giáo hội chính thống Ethiopia kỳ cựu bị phân rẽ từ năm 1991 khi Đức Thượng phụ Mercurios bị hạ bệ, sau khi chế độ cộng sản của Tổng thống Mengistu bị sụp đổ. Các cộng đoàn chính thống Ethiopia hải ngoại vẫn trung thành với Đức Thượng phụ Mercurios, sống lưu vong ở bang New Jersey, Hoa Kỳ. Giáo hội chính thống chính thức ở Ethiopia hiện do Đức Thượng phụ Matthias cai quản từ năm 2013. Do sự thúc đẩy của Thủ tướng Ethiopia, ông Abiy Ahmed, Trong bối cảnh sự hòa giải đất nước, hai giáo hội chính thống Ethiopia đã ký hiệp định với nhau tại nhà thờ chính tòa Thánh Mika ở thủ đô Washington, chấm dứt cuộc ly giáo. Giáo hội chính thống Ethiopia có 38 triệu tín hữu, chiếm 45% dân số nước này, và là một trong những giáo hội Kitô cừu cựu và đông đảo nhất tại Phi Châu. Giống như giáo hội chính thống Cốt ở Ai Cập, chính thống Ethiopia thuộc vào số các giáo hội chính thống Đông Phương, tức là khối giáo hội không chấp nhận công đồng chung Chalcedonia năm 451 về vấn đề thần học liên quan đến bản tính của Chúa Kitô.
Kiev, Đức Tổng Giám mục Emmanuel đại diện Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, bênh vực quyền của các tín hữu chính thống Ukraine có chỗ đứng trong cộng đồng các giáo hội chính thống. Đức Tổng Giám mục Emmanuel của giáo hội chính thống tại Pháp, trong tư cách là đại diện Đức Thượng Phụ chung của chính thống giáo, đến tham dự các buổi lễ mừng hôm 28 tháng 7 vừa qua, kỷ niệm 1030 năm miền Rus được rửa tội. Miền này hồi đó bao gồm cả Ukraine lẫn nước Nga ngày nay. Đức Tổng Giám mục nói rằng Đức Thượng Phụ Bartolomaios không bỏ rơi các con cái tại Ukraine mà không bảo vệ. Ngài không thể nhắm mắt và giả điếc trước những tiếng kêu từ hơn 25 năm nay. Những người con của giáo hội chính thống Ukraine có quyền có chỗ đứng giữa các giáo hội khác. Ngày 20 tháng 4 năm nay, giáo hội mẹ ở Constantinople đã quyết định bắt đầu tiến trình để đạt tới mục đích chung kết là nhìn nhận quyền tự quyết độc lập của giáo hội chính thống Ukraine. Tiến trình này trở thành điều có thể sau lời kêu gọi của chính quyền Ukraine, Tổng thống Ukraine là người kế nhiệm cơ cấu chính trị của nước Rus Kiev. Tại Ukraine, chính thống bị chia làm ba nhóm, một thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow, một do Đức Tổng Giám mục Filaret cai quản với tòa tại thành Kiev, nhưng bị chính thống Nga coi là ly giáo, sau cùng là một nhóm chính thống khác. Gần đây có nỗ lực thống nhất chính thống Ukraine thành một giáo hội duy nhất, độc lập, tự quản, nhưng dự án này bị Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow quyết liệt chống đối, nhưng lại được Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople ủng hộ.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chấp nhận kế hoạch tái thiết doanh trại của đoàn vệ binh Thụy Sĩ ở nội thành Vatican. Doanh trại hiện nay gồm 3 khu vực, có từ thế kỷ thứ 19 và 20, bị coi là quá cũ và chật hẹp, ẩm thấp. Mùa hè rất nóng và mùa đông rất lạnh. Theo kế hoạch, 3 tòa nhà này sẽ bị kéo sập và thay vào đó là 2 tòa nhà mới. Ông Jean Piero, cựu chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và hiện là chủ tịch tổ chức hỗ trợ việc tái thiết doanh trại vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican cho biết đã nhận được sự chấp thuận chính thức của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Parolin hôm 17 tháng 6 năm nay. Hồi năm 2016, tổ chức này đã được thành lập để bắt đầu quyên góp tài chính cần thiết cho dự án tái thiết doanh trại. Dự kiến sẽ lên tới 50 triệu quan, tức là hơn 50 triệu Mỹ Kim, và kế hoạch có thể được hoàn thành sau 4 năm kiến thiết, tức là khoảng năm 2024. Doanh trại mới cũng nhắm đáp ứng sự gia tăng quân số vệ binh Thụy Sĩ từ 110 như hiện nay lên 135. Ngoài ra, quy luật cho các vệ binh được lập gia đình cũng được thay đổi, vì thế cần có những căn hộ cho gia đình họ. Cho đến nay, chỉ có những vệ binh nào quyết định phục vụ lâu dài tại Vatican mới được lập gia đình. Các vệ binh khác thường chỉ phục vụ 2 năm rồi trở về nước.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe phần thứ 2 sứ điệp của Liên Hội đồng Giám mục vùng Đông Phi Châu. Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 13 tới 23 tháng 7 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục vùng Đông Phi Châu đã nhóm đại hội lần thứ 19 tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia, về đề tài khác biệt sinh động, phẩm giá như nhau, hiệp nhất hòa bình trong Thiên Chúa tại vùng Liên Hội đồng Giám mục Đông Phi Châu. Liên Hội đồng Giám mục Đông Phi Châu quy tụ Hội đồng Giám mục của các nước Eritrea, Ethiopia, Malawi, Tanzania, Sudan, Nam Sudan, Uganda, Zambia và các thành viên Djibouti và Somalia, nhóm đại hội 4 năm một lần. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị phần 2 sứ điệp các giám mục vùng Đông Phi Châu gửi dân Chúa toàn vùng. Trong phần này của sứ điệp, các giám mục vùng Đông Phi Châu đề cập tới môi sinh toàn vẹn và viết, trong cùng đường hướng với thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi mời gọi gia đình vùng Đông Phi Châu thừa nhận và tôn trọng thụ tạo như là món quà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Chúng tôi chấp nhận rằng mọi người đều bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng khí hậu thay đổi, việc sử dụng sai lạc các tài nguyên thiên nhiên, việc phung phí, nạn ô nhiễm môi sinh và nghèo túng. Mọi sự đều có liên hệ với nhau. Chúng ta không thể hiểu xã hội hay thế giới thiên nhiên hoặc các phần của nó một cách đơn độc riêng rẽ. Trong khi thừa nhận rằng không thể tránh sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, chúng ta phải trung thực, đừng để cho ai bị giấu giếm hay xuyên tạc các sự kiện để hưởng lợi lộc ích kỷ. Chúng ta phải dấn thân trong sự liêm chính, trong sáng, đối thoại, xây dựng, dựa trên các nguyên tắc của tình liên đới, trợ đới, làm việc cho công ích, đem lại lợi ích cho mọi người và ưu tiên lựa chọn bênh vực người nghèo và bảo vệ trái đất. Hãy để cho mọi người biết rằng mẹ trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta. Điểm thứ 12 trong sứ điệp bàn về sự cộng tác với các cơ quan phát triển nhân bản toàn diện. Các giám mục viết, như là các giám mục vùng Đông Phi Châu, chúng tôi cố gắng để Liên Hội đồng Giám mục vùng này như là tác nhân chính của các sinh hoạt phát triển nhân bản toàn diện của Hội nghị các Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, Liên Hiệp Quốc và các cơ quan của nó, Liên Hiệp Phi Châu, Cộng đồng Tây Phi và Cơ quan Phát triển Liên Chính quyền. Điều này cũng quan trọng đối với sự thăng tiến việc cai trị tốt và thực hiện phát triển nhân bản toàn vẹn cho người dân trong vùng. Chúng tôi dấn thân củng cố văn phòng kết nối quốc hội trong mọi hội nghị nhằm xây dựng khả năng của các dân biểu công giáo tranh đấu cho các luật lệ thăng tiến nhân bản toàn diện và ưu tiên lựa chọn bênh vực người nghèo trong các quốc gia vùng Đông Phi Châu.
Tiếp tục sứ điệp, các giám mục đề cập tới các cơ cấu an ninh xã hội cho hàng giáo sĩ tu sĩ. Các vị viết như là các giám mục vùng Đông Phi Châu, chúng tôi đánh giá cao vai trò quan trọng của hàng giáo sĩ và tu sĩ trong việc rao truyền tin mừng và điều hành các cơ cấu trong vùng Đông Phi Châu. Tuy nhiên, các cơ cấu công giáo nơi các tác nhân rao truyền tin mừng tùy thuộc phải cộng tác với các tác nhân tương tự nhằm ấn định các biện pháp an sinh xã hội và các sáng kiến độc lập yểm trợ an sinh xã hội của hàng giáo sĩ tu sĩ. Các giám mục cũng đã đề cập tới người di cư ra nước ngoài và các người di cư trong nội địa. Các vị viết, chúng tôi thừa nhận rằng vùng Đông Phi Châu là nhà cho nhiều người di cư, các người di cư trong nội địa và người tị nạn. Điều này là do việc thiếu tôn trọng sự khác biệt, các quyền con người và việc phát triển kinh tế bao gồm mọi người. Trong tinh thần giám mục đoàn, chúng tôi ủng hộ các sáng kiến mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco và công việc thừa tác cho người di cư tị nạn. Chúng tôi dấn thân yểm trợ thỏa thuận toàn cầu về người di cư tị nạn, như đã được đề nghị bởi Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Chúng tôi kêu gọi mọi người trong gia đình vùng Đông Phi Châu thực thi đòi buộc luân lý này trong tinh thần bác ái. Số 15 của sứ điệp đề cập tới các đại học công giáo và các cơ cấu giáo dục cao hơn. Các giám mục viết, chúng tôi khích lệ sự lớn mạnh của các cơ cấu giáo dục công giáo cao hơn trong vùng Đông Phi Châu. Chúng tôi thừa nhận vai trò then chốt mà các cơ cấu này nắm giữ trong việc thăng tiến sự khác biệt sinh động. Các đại học công giáo phải là các đại học của sự phát triển nhân bản toàn vẹn qua việc giảng dạy giáo huấn xã hội của hội thánh, qua các cuộc đối thoại trong việc nghiên cứu, trao đổi các chương trình giữa các sinh viên, phân khoa và ban giáo sư, qua cuộc đối thoại liên tục về giáo huấn xã hội của hội thánh. Trong nhãn quan này, chúng tôi kêu gọi mọi cơ cấu giáo dục công giáo cao hơn trong vùng Đông Phi Châu đưa giáo huấn xã hội của hội thánh vào trong chương trình đào tạo. Giáo trình phải bao gồm các môn học liên quan tới phẩm giá con người, việc phát triển nhân bản toàn vẹn, môi sinh toàn vẹn, sự hiệp nhất trong hòa bình, công lý, giải pháp cho xung đột và việc cai trị tốt. Chúng tôi thúc giục các đại học công giáo và các nhà thần học trong vùng Đông Phi Châu tập trung vào các đề tài của sự khác biệt, của phẩm giá đồng đều, của sự hiệp nhất hòa bình, của việc phát triển nhân bản toàn vẹn và các nền văn hóa phi châu thăng tiến sự gắn bó giữa các dân tộc trong vùng.
Số 16 của Sứ điệp các giám mục nói tới việc điều hành các cơ quan trong giáo hội với tinh thần trách nhiệm và viết: nhiệm vụ lãnh đạo của chúng tôi đòi hỏi chúng tôi chứng minh các giá trị của sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm và trong sáng trong việc điều hành mọi cơ cấu của giáo hội toàn vùng. Chủ ý của chúng tôi là có các đường lối thăng tiến việc cai quản riêng tư các cơ cấu của vùng Đông Phi Châu. Trong tinh thần cộng tác với giáo dân và tận dụng các tài khéo của họ, chúng tôi dấn thân hoạt động xây dựng mạng lưới miền của các giới chuyên gia để chia sẻ các thực hành tốt đẹp nhất liên quan tới sự toàn vẹn, lắng nghe, bao gồm cả giáo dân trong việc cai quản và lãnh đạo các cơ cấu của giáo hội. Trong số 17, các giám mục đề cập tới khuynh hướng cuồng tín tôn giáo và khủng bố phá hoại và viết: ý thức về sự đe dọa thường xuyên mà giới trẻ phải đương đầu liên quan tới sự cuồng tín và khủng bố phá hoại, cũng như các hậu quả của nó đối với nền hòa bình và an ninh trong vùng, chúng tôi cam kết xây dựng khả năng của các nhân viên mục vụ đáp trả lại và lo lắng cho các giai tầng này của giới trẻ. Trong khi tôn trọng phẩm giá và các quyền con người, chúng tôi sẽ tiếp tục yểm trợ cũng như cộng tác với các nỗ lực của các chính quyền chống lại nạn cuồng tín bạo lực và nhổ nó tận gốc rễ. Trong số 18 của Sứ điệp, các giám mục vùng Đông Phi Châu nói tới nạn gian tham hối lộ và viết: xã hội tiếp tục bị khuấy động bởi nạn gian tham hối lộ lan tràn trong các quốc gia vùng Đông Phi Châu. Tệ nạn tham ô gây phá hoại sự phát triển nhân bản toàn vẹn và sự hiệp nhất hòa bình. Để cổ võ gia tăng sự liêm chính và tinh thần trách nhiệm, như là các đường lối chống lại nạn gian tham hối lộ, chúng tôi thúc giục các nhân viên mục vụ tập trung chú ý vào việc đào tạo đâm rễ sâu trong giáo huấn xã hội của Hội Thánh và đào tạo lương tâm, chuẩn bị cho họ trở thành các người lãnh đạo liêm chính trong xã hội. Tiếp đến, các giám mục bàn tới tính cách giám mục đoàn của giáo hội và viết: chúng tôi thừa nhận huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco liên quan tới tính giám mục đoàn của giáo hội là đề tài chính trong triều đại của Ngài, mà Ngài định nghĩa là yếu tố xây dựng giáo hội.
Như là các chủ chăng, chúng tôi bảo đảm là một giáo hội biết lắng nghe trong vùng Đông Phi Châu, bởi vì chúng tôi tin nơi phần đóng góp của mỗi một tín hữu cho việc đạt được sứ mệnh ngôn sứ của giáo hội. Chúng tôi nhắc cho tín hữu biết rằng tính giám mục đoàn không có nghĩa là tản quyền giáo hội, nhưng đúng hơn là phải luôn luôn được giải thích như là sự hiệp thông tràn đầy với Phêrô. Thế rồi, trong số 20, các giám mục đề cập tới việc bảo vệ các trẻ em và viết: chúng tôi khẳng định phẩm giá của mỗi một bản vị con người và mọi trẻ vị thành niên. Chúng tôi mạnh mẽ kết án các vụ lạm dụng các trẻ vị thành niên và các người dễ bị tổn thương. Phù hợp với đường lối của giáo hội trong việc bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, chúng tôi kêu gọi mọi người có trách nhiệm và các cơ cấu dưới sự lãnh đạo của giáo hội duy trì các đường lối bảo vệ các trẻ vị thành niên. Ủy ban giáo hoàng bảo vệ các trẻ vị thành niên và văn phòng mục vụ của Liên hội đồng giám mục vùng Đông Phi Châu là các cơ quan quy chiếu cho việc yểm trợ sự phát triển các đường lối của các hội đồng giám mục quốc gia liên quan tới vấn đề này. Trong số 21, cũng là số cuối cùng của sứ điệp, các giám mục đề cập tới việc loan báo tin mừng và viết: như là các giám mục của Liên Hội đồng Giám mục vùng Đông Phi Châu, chúng tôi đau buồn vì thực tại mâu thuẫn giữa đức tin Kitô và các giá trị của tin mừng, với mọi hành động phá hoại sự khác biệt sinh động, phẩm giá đồng đều, sự hiệp nhất hòa bình và việc phát triển nhân bản toàn vẹn. Lo lắng vì câu trả lời tiêu cực cho các giá trị tin mừng, chúng tôi thấy cần phải tái truyền giảng tin mừng. Việc tái rao truyền tin mừng phải dựa trên sự hiệp thông với Thiên Chúa, phải thanh tẩy và truyền giáo cho văn hóa và vì thế đòi hỏi các phương pháp mới và các phương tiện số. Và các giám mục kết thúc sứ điệp như sau: chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa toàn năng đã cho chúng tôi cùng tới chia sẻ với nhau và sống kinh nghiệm về sự khác biệt sinh động, phẩm giá đồng đều, sự hiệp nhất hòa bình trong Thiên Chúa trong Liên Hội đồng Giám mục vùng Đông Phi Châu. Như là các chủ chăng, chúng tôi bảo đảm với anh chị em lời cầu nguyện của chúng tôi và lặp lại các lời của Thánh Phaolô nói với tín hữu Philippe: tôi liên lỉ cầu nguyện với anh em trong mọi lời cầu của tôi cho tất cả anh em, bởi vì tôi mang anh em trong tim. Chúng tôi phó thác anh chị em cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, là mẹ Thiên Chúa và là Đức Bà của Phi Châu.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời truyền giáo của cha Quirino de Ascanis ở Hồng Kông.
Cha Quirino de Ascaniis, nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, người đã sống 76 năm ở Hồng Kông, trong vùng thuộc giáo phận Trung Quốc. Năm 1951, cha bị trục xuất. Cha là một chứng nhân sống động, thực tế của cuộc sống hàng ngày của một nhà truyền giáo. Chúng ta biết được cuộc đời và sứ vụ truyền giáo của cha Quirino qua cha Sergio Ticozzi, tác giả của nhiều bài viết về lịch sử của Giáo hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại. Chính cha đã cho xuất bản tài liệu lịch sử về những người truyền giáo ở Trung Quốc và đặc biệt ở Hồng Kông. Cha Quirino sinh ngày 5 tháng 8 năm 1908 ở Giulianova, Teramo. Cha gia nhập chủng viện của giáo phận Teramo. Ngày 24 tháng 9 năm 1932, cha được thụ phong linh mục tại Milano, và vào tháng 8 năm 1933, cha Quirino rời Italia ra đi truyền giáo ở Hồng Kông. Sau khi học tiếng Trung, năm 1936, lập tức cha đi thi hành sứ vụ ở các quận phía nam của Guangzhou, Trung Quốc. Vào tháng 12 năm 1941, do chiến tranh, cha buộc phải ra đi, nhưng ngay sau đó cha đã quay trở lại và ở đó cho đến khi bị trục xuất khỏi Trung Quốc vào tháng 10 năm 1951. Tại Hồng Kông, cha Quirino là giám đốc chủng viện giáo phận Sai Kung cho đến năm 1955. Từ năm 1961 đến năm 1965, cha là linh mục phụ tá giáo xứ Thánh Teresa ở Kowloon. Và từ năm 1966 đến 1993, phụ tá tại nhà thờ Thánh Mân Côi và tuyên úy của Bệnh viện Nữ Hoàng Elizabeth. Năm 1993, cha nghỉ hưu. Cha dành trọn thời gian thanh thản cho việc cầu nguyện, đặc biệt cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội. Người ta tìm thấy nơi cha một con người của an bình với nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm hiện diện của Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải ngoại tại Hồng Kông, cũng trùng với việc tổ chức sinh nhật lần thứ 100 của cha, cha là một trong những nhân vật chính của buổi lễ. Cha Quirino kể lại khởi đầu ơn gọi của mình như sau. Một lần cha giải tội nói chuyện với tôi về vấn đề truyền giáo. Ngài nói cuộc đời của người truyền giáo là một hành động anh hùng thánh thiện. Cha nói, những ai dâng hiến đời mình để rao giảng tin mừng, loan báo tin vui ở những vùng đất xa xôi, đã là một vị thánh. Hành động anh hùng bởi vì người truyền giáo để lại tất cả những người thân yêu, gia đình, bạn bè, sự nghiệp, để đi đến những nơi xa xôi với những người mà mình chưa từng biết đến, chỉ vì một điều cao quý hơn, đó là mang đến cho họ đức tin Kitô giáo. Người truyền giáo không phải là một nhà hảo tâm, một nhà tâm lý học, một nhà xã hội học, hay một nhà nhân loại học. Nhà truyền giáo là một người của Thiên Chúa, người đi truyền giáo để mang Thiên Chúa. Và kết quả kèm theo có thể là nền văn minh phương Tây, nguồn gốc công giáo, nghệ thuật, khoa học và văn hóa, nhưng người truyền giáo không phải là một nhân viên xã hội hay văn hóa. Qua cha Sergio Ticozzi, chúng ta thấy được những khó khăn mà các nhà truyền giáo phải đối diện tại Trung Quốc. Sự sống của họ luôn bị đe dọa cùng với những rủi ro lớn. Mặc dù vậy, cha Quirino vẫn kiên vững trong sứ mạng. Người ta có thể đọc được điều này trong quyển sách của cha. Cha mô tả về tình trạng bấp bênh của mình. Cha biết mình đang mạo hiểm, có thể bị lên án và cầm tù. Nhưng đối với cha, chân lý phải được loan báo, không chùn bước, không trở nên hèn nhát trước những bách hại khó khăn. Nhà truyền giáo là người từ bỏ mọi sự cho một điều vĩ đại. Chính vì thế, lý tưởng của cha không bao giờ bị cản sức bởi những toan tính của con người. Thêm vào đó, những khó khăn do chiến tranh mang lại, một cuộc sống không tránh khỏi những vụ đụng độ cuộc chiến,
chiếm đóng của Nhật Bản, đói khát và những khó khăn của một đời sống bất ổn. Đến Viễn Đông, cha được giao sứ vụ tại Hồng Kông, từng là lãnh thổ của Anh. Nơi đây, cha dấn thân chăm sóc một vụ loan báo tin mừng cho những người dân sống trong các lãnh thổ thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Cha tiếp tục dấn thân trong lãnh thổ Trung Quốc, ngay cả sau khi sự bùng nổ của cuộc chiến tranh Trung-Nhật. Buổi chiều Chủ nhật ngày 11 tháng Giêng năm 2009, cha Quirino de Ascanis đã yên nghỉ an bình trong Chúa, trong lúc cha đang cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi mà thường xuyên cha được đưa đến để thờ lại Chúa mỗi ngày với cộng đoàn. Một cuộc đời lâu dài dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa, cho tha nhân, trong sứ vụ truyền giáo, đối với mọi người biết cha thì cha đã là một vị thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời.
Nữ văn sĩ Emma Bombeck người Ba Lan kể lại rằng, khi tôi còn nhỏ, tôi có cảm tưởng cha tôi giống như một ngọn đèn điện trong tủ lạnh, nhà nào cũng có, nhưng không ai biết rõ ngọn đèn ấy làm gì sau khi cánh cửa tủ đóng lại. Mỗi sáng cha tôi ra khỏi nhà, và ban tối khi trở về, nét mặt người vui mừng hạnh phúc vì được gặp lại chúng tôi. Trong gia đình, chỉ có cha tôi mới có thể mở bình giấm khi không ai mở nổi. Chỉ có người không sợ xuống hầm nhà một mình. Khi cạo râu, người bị chảy máu, nhưng không ai hôn người hoặc để ý tới điều đó. Khi trời mưa, dĩ nhiên là người phải đi lấy xe đặt trước cổng vào nhà. Nếu ai bị đau yếu, thì chính người ra ngoài đi mua thuốc. Người đặt bẫy đánh chuột, tỉa những cây hoa hồng để chúng tôi có thể nhìn ra cổng mà không bị gai châm. Khi tôi được chiếc xe đạp đầu tiên, người đạp xe với tôi nhiều cây số cạnh tôi. Bao lâu tôi chưa thể tự đi một mình được. Tôi sợ mọi người cha khác, nhưng không sợ cha tôi. Một lần kia tôi nấu trà cho người, dù đó chỉ là một thứ nước đường, nhưng người ngồi trên ghế bành nhỏ nhâm nhi và khen ngon. Mỗi lần tôi chơi búp bê, con búp bê mẹ có bao nhiêu điều phải làm, nhưng tôi không biết làm gì với con búp bê cha. Vì thế, tôi cho nó nói, được rồi, bây giờ tôi đi làm việc đây, rồi tôi ném nó xuống dưới gầm giường. Khi tôi lên 9 tuổi một buổi sáng, cha tôi không dậy khỏi giường để đi làm nữa. Người được chở tới nhà thương và qua đời ngày hôm sau. Bây giờ tôi vào phòng tôi, lượm con búp bê cha từ dưới gầm lên và phủi sạch bụi đặt trên giường tôi. Cha tôi chẳng bao giờ làm gì cả. Tôi không tưởng tượng được rằng sự ra đi của người lại làm cho tôi đau khổ như vậy. Cả ngày nay, tôi cũng không biết tại sao. Kính thưa quý vị thính giả, nữ văn sĩ Emma Bombeck đã may mắn có một người cha hiền, âm thầm nhưng tốt lành. Và giống như trong những ngày không có mặt trời, người ta mới thấy sự cao cả của nó. Bà Bombeck cũng chỉ thấy được tầm quan trọng của thân phụ khi ông khuất bóng. Đối với những người có người cha nhân lành như bà Bombeck, khi đọc lên Kinh Lạy Cha, họ có thể cảm thấy thấm thía tình phụ tử của Chúa đối với con người. Nhưng cũng không thiếu những người kém may mắn, có một người cha bất lương, gian ác, hoặc tệ hơn nữa, cũng có những trường hợp người cha lạm dụng con cái mình. Đối với họ, với kinh nghiệm như thế về người cha, thì việc sống tinh thần Kinh Lạy Cha là một thử thách đòi nhiều cố gắng để vượt thắng kinh nghiệm tiêu cực đã trải qua. Tiếp tục loạt bài về Kinh Lạy Cha, hôm nay chúng tôi đề cập đến ý nghĩa câu đầu tiên của Kinh Chúa Giêsu dạy các môn đệ, Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời.
Câu đầu tiên chỉ dài 7 chữ theo bản dịch thông dụng của tiếng Việt, nhưng hàm chứa tất cả nền tảng giáo lý của Kitô giáo và cũng là nền tảng của toàn thể ơn gọi Kitô hữu.
nó cũng là căn bản cho tất cả lối cư xử của tín hữu đối với Thiên Chúa và với anh chị em đồng loại. Ngay trong câu này của Kinh Lạy Cha, chúng ta có thể thấy được sự táo bạo và mới mẻ của Kinh này. Thật vậy, để có thể quả quyết và gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi, con người đã phải trải qua một tiến trình dài và táo bạo khác thường. Bằng cớ là trong thánh lễ, qua lời dẫn nhập trước khi đọc Kinh Lạy Cha, vị linh mục như thay mặt chúng ta xin lỗi Chúa vì sự táo bạo đường đột của chúng ta khi dám xưng hô với Chúa là Cha. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng. Điều này có nghĩa là chúng ta phải cần đến tất cả thế giá của Chúa Giê-xu để xác tín được rằng chúng ta đang ở trong một tương quan rất thân mật với Thiên Chúa tối cao, tương quan cha con, và chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha nhờ Chúa Giê-xu, với Chúa Giê-xu và trong Chúa Giê-xu. Kinh Thánh Cựu Ước đã dần dần mặc khải cho chúng ta tình phụ tử của Thiên Chúa. Đôi khi đó chỉ là một câu so sánh, như Thánh Vịnh 103 câu 13 đã dạy. Như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ người. Từ thời xuất hành ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa biểu lộ tình phụ tử của Ngài cho Israel. Đây Chúa phán, Israel, con đầu lòng của ta. Hoặc trong sách ngôn sứ Ô-sê-a, chúng ta cũng thấy có lời Chúa phán. Khi Israel còn là trẻ nhỏ, ta đã yêu thương nó, và từ Ai Cập ta đã gọi con ta. Ngôn sứ Isaiah cũng đã thuật lại tiếng kêu của Israel khi còn trung tín với Chúa. Lạy Chúa là cha chúng con là nắm đất sét, và chính Chúa đã mang lại cho chúng con hình hài và tất cả chúng con là công trình do tay Chúa tạo thành.
Như thế, đâu là đặc điểm của Kinh Lạy Cha do Chúa Giê-xu tuyên dạy so với những kinh nguyện của truyền thống Do Thái đã có trước đó? Trong bốn sách tin mừng chỉ có tin mừng theo Thánh Ma-cô, và trong sách này chỉ có một lần còn giữ lại một kỷ niệm bằng tiếng Aramaico, từ ngữ mà Chúa Giê-xu đã dùng trong kinh nguyện của Ngài, đó là từ ngữ Abba. Thực vậy, trong lời cầu nguyện ở vườn Gethsemane, như được ghi lại trong tin mừng Ma-cô đoạn 14, câu 35 và 36. Bây giờ Ngài tiến xa hơn một chút, sấp mình xuống đất và cầu nguyện, Abba, lạy cha, cha có thể làm được mọi sự, xin cha cất chén này đi xa khỏi con. Nhưng xin đừng chiều theo điều con muốn, một theo điều cha muốn mà thôi. Các tác giả nhấn mạnh đến từ ngữ quen thuộc mà những đứa trẻ thường dùng để gọi cha của chúng. Lối xưng hô thân mật của Chúa Giê-xu với cha Ngài đã gây ấn tượng mạnh nơi các tín hữu Kitô tiên khởi, đến độ họ vẫn giữ nguyên từ Abba của tiếng Aramaico trong kinh nguyện của họ. Thánh Phaolô đã làm chứng về đặc điểm này và đã trích dẫn hai lần để nói lên đặc tính của kinh nguyện Kitô. Ngài viết, và anh em là con Chúa, bằng cớ là Thiên Chúa đã gửi Thánh Thần của con Ngài đến trong tâm hồn chúng ta, người kêu lên, Abba, lạy cha, Galat đoạn 4 câu 6, và một đoạn khác trong thư gửi tín hữu thành Roma, Thánh Nhân viết, anh em đã không tiếp nhận một tinh thần nô lệ để trở lại trạng thái sợ hãi, trái lại anh em đã nhận một tinh thần của những nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên, Abba, lạy cha. Cũng nên nói thêm rằng, ngoại trừ vài trường hợp rất họa hiếm về sau này, người Do Thái tránh dùng chữ Abba để xưng hô với Chúa. Như vậy, điểm đặc sắc của Kinh Lạy Cha cũng là đặc điểm của chính cuộc sống của Chúa Giê-xu, của lời Ngài rao giảng và của những cử chỉ cũng như hành động của Ngài. Qua những điều đó, chúng ta thấy mối thân tình và tín thác đặc biệt của Ngài đối với Chúa Cha. Ngài là con duy nhất của Chúa Cha, và vì thế, Ngài cũng có một cách duy nhất để đọc và truyền lại cho chúng ta Kinh Lạy Cha, kinh nguyện Ngài đã dùng. Vì thế có thể nói, Chúa Giê-xu đã không hủy bỏ truyền thống Cựu Ước trước đó, truyền thống kinh nguyện Do Thái, nhưng Ngài kiện toàn, cũng như đã kiện toàn các giới luật của Cựu Ước.
Giáo phụ Tertulliano sống vào thế kỷ thứ ba nhận xét rằng, cách gọi Thiên Chúa là cha trước đây chưa hề mặc khải. Khi ông Môi-se hỏi danh tánh Thiên Chúa, ông đã được nghe một danh xưng khác. Đối với chúng ta, danh Thiên Chúa đã được mặc khải trong Chúa Con, vì Chúa Giêsu nhận mình là Con nên Thiên Chúa được gọi là Cha. Và ám chỉ đến những trường hợp những người không có một kinh nghiệm đẹp về người cha, người mẹ trần thế, như chúng tôi đã nhắc đến ở đầu bài này. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo cũng nhắc nhở rằng, trước khi bắt đầu nguyện xin qua kinh lạy cha, chúng ta phải loại bỏ một số hình ảnh sai lạc của thế gian này. Chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng, không ai biết Chúa Cha trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho, nghĩa là những người bé mọn. Chúng ta phải thanh luyện tâm hồn, nghĩa là đừng để những hình ảnh của Thiên Chúa như người cha hay người mẹ, theo kinh nghiệm bản thân hay văn hóa, ảnh hưởng đến tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa là cha chúng ta, người siêu việt trên mọi phạm trù của thế giới thụ tạo. Khi gán cho người hay loại bỏ khỏi người những ý tưởng của chúng ta về Thiên Chúa, chúng ta có nguy cơ tạo ra những ngẫu tượng để tôn thờ hay đạp đổ. Cầu nguyện cùng Chúa Cha là đón nhận mầu nhiệm của người như người hằng hữu và như Chúa Con đã mặc khải cho chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.